vấn đề nọ vấn đề kia, chị chả hiểu vấn đề gì,
Mà cái này nó có phức tạp đâu.
không biết. Tóm lại hỏi hai anh thì nghe nhà đấy, mày đi cót sớm thế, nghe thấy hai bà kia buôn hết đi, đi cót sớm thì nghe thấy hai bà kia buôn hết đi, nhìn thấy chữ record đã nổi lên
Không, thì thường mình cũng đi có không? Em cũng để đấy nhưng mà để bao giờ đi.
ô, nhưng mà còn để chép bài với cả ít nữa là để còn
Nhưng mà
post lên đấy.
sửa thì cũng còn lưu. Nhưng mà lưu cho các cái máy này hết.
Với cả em
Em sẽ
post
không
lên
xóa đi
cái
nữa.
driver của mình dần đấy.
Vì bản chất là em sợ là chị chẳng bao giờ chỉ có thời gian đâu.
Không không, cứ phải lưu lại đấy, ít nữa mình post thẳng lên luôn. Đợt thầy về xong rồi thì chắc là phải bảo thầy cho nghỉ một ít buổi để còn ngồi mà chỉnh lại tài liệu các thứ chứ. Không thì chết giờ. Lúc ấy sẽ đông được cái nhóm, bây giờ mọi người đến làm kinh sách đông đông rồi thì sẽ chừng ý người xuống mà chắc mới nhanh được.
Mà chắc là tại máy rồi.
Toàn là em đấy. Em Liên có muốn tống tiền không?
Tống tiền vụ gì đấy?
Bọn em lưu giữ rất nhiều ảnh của em Liên, bảo em Liên nhìn vào trong Messenger của chị Du đi, lưu giữ nhiều ảnh của em Liên lắm.
Ai lưu ai đấy? Ai lưu ai đấy? Lưu em hả? Lưu lưu ảnh nhạy cảm của em hả? Có ảnh nào của em?
Trong máy bà Du có đấy.
Ai mà biết?
Nhắn vào máy bà Du đây.
Nhắn vào máy bà Du sợ đây thì. Học này thì ai chẳng muốn đi học, chị cứ đưa lên trang như thế cho nhóm thế. Học mà thì học, thầy ai chẳng thích đi học.
Du ơi, Du mở cửa kìa. Người yêu của Du đến.
Em sẽ xuống em bắt nó đứng trực ở đấy, còn lâu em mới xuống.
Lâu em trực quá.
Em đâu cho nên mới xuống đâu.
Sáng nay bắt cái Yến nó xuống nhiều thế.
Nó ngủ gần, nó xuống nó hỏi bước rồi, nó đặt một câu nào đâu. Một câu nào đâu.
Mấy con mẹ dã man, nó quay để nó quát.
nhưng mà nó không đọc nổi nên là cho nó ra ngoài cho nó tỉnh táo thật đấy.
Nó ngồi linh tinh khắp như cụ đồ á,
xong rồi nó gần.
Tại sao em thấy nó cũng lần lần nó đọc được mà
không bao giờ đọc được từ câu thứ năm,
chỉ được một từ lúc thôi xong lại ngừng nghỉ, xong rồi lại ngồi nó nghỉ, nó nhìn khắp cả nước.
Chỉ được đến đến không được quá câu thứ năm bao giờ là phải bị đọc bao giờ.
Thế à?
Đây có liên cái số mắt cú gọn rồi,
mi 4 giây là của mình đúng không?
Đúng rồi.
Mà trong nó to ra hả? Em thử gọi cho Tú xem hội còn lại đi đâu cả. Còn anh Trang chị chả biết có học không, lên đây toàn những cái mục đích gì. Chắc là cái Tú nó bảo với chị là trước ép Tú mua, xong Tú không mua thế là dỗi cho Tú. Nó bảo đầu tiên
cái việc của con cũng là chết thì con sẽ mua bảo hiểm.
À, nếu như nghiệp của con có phải chết, con có các con có mua bảo hiểm không?
Không mua.
Xin cứ để cho con phải, nếu nghiệp của con phải chết, xin cứ để cho con chết thôi đúng không?
Nếu mà chết đi mà mua bảo hiểm nữa còn vẫn còn dây dưa tiền bạc thì vẫn là vào samsara.
Bà đọc lại bài giảng lần trước của ông thầy đi cái. Đọc to lên em nào. Nào bây giờ lại phải nghiến răng đi xin ông thầy ghi vào few minutes more đến khổ nhục thế. Vậy cho thầy vào sớm loạn lắm. Mà bọn sinh thì em nghĩ chắc là nó có đầy đủ rồi đấy. Kìa Linh. À Minh, ra đọc đi.
Đọc đi.
Đọc tin nhắn. Ai ra
Minh chả quản lý em lương cao gì cả. Đến chưa?
Em đang bảo Minh ra đọc tin nhắn. Nó đang bảo đọc tin nhắn của ai kìa.
Ra đọc đi. Chả quản lý gì cả.
Bây giờ không có người phải nhiều ghế chứ.
Được, được, được.
Thôi
nhá, cái lớp bên này đông đông thì em cứ báo cho thầy vào nhé, không rồi lại
đông rồi đây.
Ôi, tục lên đây.
Ngủ được thì tốt.
Chị Hương ơi, lúc chị đến còn mưa to mà chị Hương.
Mưa tí nào, trên này có mưa đâu.
Sao bà Du bảo mưa to mà?
Mưa ở dưới chỗ khu nhà chị cơ. Khu nhà chị
mưa. Em cho thầy pass rồi đấy. Nguy hiểm vô cùng đấy. Chị Hương báo cáo là trời mưa, mọi người đến muộn nhá. Em xin rồi nhưng không thì em lại ăn mắng đấy. Chị Hương sẽ nghiêm chỉnh lắm. mình đang mặc đứa nào quần đùi thế kia hóa ra mặc có nhìn thấy đâu, chị còn không nhìn thấy này, thầy ở đâu trong đây này, ở đây không đấy không nhìn được. Không biết à? Máy chị. Ôi sao chị không nghe thấy thầy nói gì nhỉ? Chị Hương ơi, đọc bài lần trước qua đi cái. Nắp bút của em đâu cũng nhỉ? Đấy, bút mình mất nắp bút rồi.
Hello, can you hear me?
Yes, yes, yes.
Good morning, Tiempo.
Good morning.
I'm not the one who started the phone up. So,
nghe thấy câu chào của thầy chưa?
Yes, almost. Almost, almost there.
Lần trước là mình học đến phần thực hành tinh tấn rồi đúng không
ạ? Okay. You have to
okay, we will start by prayer.
Okay.
Con đem nước lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn đó. Ngài là bậc cúng cúng cao thượng chứng quả chứng kiến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo toàn vẹn và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo toàn vẹn và giác ngộ. Da la da mu je be de no pa je be ge tha pa dan tham je huyn pa ba du cho pa je pa tham cha ki so je be ma nam pa dan ye be sen je tham je de wa dan le du men dan le nu du la na me pa ya la be so pe cha chu ri tong je do la cha. Từ nay cho tới ngày con đạt tuổi thành quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời khắc này ngày hôm nay cho tới thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. De che du sang ma ge ki pa du lu nga ngi sung ge wa la bu. Ba si pa du lu nga ngi sung ge wa la bu. Du de ring ne zung te ni ma sang da sang gi ba du lu nga ngi sung ge wa la bu. Đường nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ. Nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Đường nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ. Nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sangge chô đăng chô ki chô nam la chan chư ba du đăng ni ca su chi đa ghi kinh sô kinh phê sô nam kiếp rô la văn chê sangge du ba chô. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Mà Nam kha dang yen pe sen che tham chi de wa dang de we yu dang den pa yu chi du nghe dang du nghe ni yu dang den wa yu chi du nghe me pe de wa dang mi den wa yu chi ye ring cha dang da ni den wa tan um la ye pa yu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tùy hỷ và khấn nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha san wa dang cho chin sa pa da che su hi rang cu chin son wa yi ge wa chung ze da ki chi sa pa tham che zo pe chan chu chi ngô.
Good evening. So we are continuing from the last week's subject as a spiritual master. And generally in the Buddhism, we divide it into the three set, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. In the Hinayana tradition, like for example, in the Vinaya, first 10 years, you cannot stay without the spiritual guidance. But every time, even you move to new location, you have to find that temporary spiritual guidance for that day or that week or that month. And the same thing as a Mahayana, as a Mahayana spiritual master, is a have to rely on the receiving correct instruction. Like there is one Bodhisattva, he had to receive whole instruction of the Mahayana training. And for that, he had to visit to 108 masters to complete instruction. Same thing is also Adisha. He was already a great scholar, but still he traveled to the many months in the boat to Indonesia And he spent 11 years to learning Mahayana teachings. So, and then Vajrayana, Guru is the one of the supreme, what called the protection. You can say everything is with the Guru Yoga. A refugee have to practice with the Guru Yoga, and deity yoga have to practice with the Guru Yoga, and Mahamudra have to practice with the Guru Yoga, and Bodhicitta is a practice with the Guru Yoga. So everything is around the Guru Yoga to learning how to practice. That is showing us in the Buddhism, Guru or spiritual guiding is really important.
Thứ nhất là thầy gửi lời chào của tất cả chúng ta, và thầy còn nói rằng là bây giờ thầy tiếp tục về cái chương của một vị thầy tâm linh. Và một cái vị thầy tâm linh thì rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta trong cái việc mà học hay là thực hành. Bởi vì vị thầy tâm linh là một cái người dẫn đường cho chúng ta và cũng như là một cái người hướng dẫn đó. Trong ngay cả đối với cả Đại Thừa thì cái vị thầy tâm linh cũng rất là quan trọng. Chúng ta luôn luôn phải nương tựa vào những cái chỉ dẫn của vị thầy tâm linh. Và đối với cả những cái vị Bồ Tát ạ, thì bản thân họ cũng phải trải qua tất cả 108 cái sự hướng dẫn từ các vị thầy để mà có thể hoàn thiện được con đường Bồ Tát. Ngài Atisha, tôn giả Atisha cũng vậy, tôn giả Atisha cũng là một vị thầy rất là giỏi và cũng đã học được rất nhiều, nhưng mà bản thân Atisha cũng phải vượt biển đi qua rất nhiều ngày tháng để tới Indonesia. Và ở tại đây thì Ngài đã trải qua 11 năm để học những cái kinh điển của Đại Thừa, và cái khi mà nương tựa vào một cái vị thầy tâm linh ấy, đấy là một cái sự bảo hộ tối thượng cho tất cả chúng ta. Cái pháp đạo sư Du Già là một cái pháp rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thực hành về Bồ Đề Tâm thì chúng ta cũng phải có những cái khẩn nguyện lên vị đạo sư Du Già. Khi chúng ta thực hành Đại Thủ Ấn, chúng ta cũng phải thực hành về đạo sư Du Già. Rất là nhiều các cái pháp thực hành là chúng ta phải có những cái thực hành về đạo sư Du Già là như vậy, Guru Yoga đó. Vì chính vì vậy là tại sao cái vị đạo sư tâm linh là một cái sự dẫn đường rất là hướng dẫn, rất là quan trọng cho tất cả chúng ta là như vậy.
And above there's we divide it into the four kind of gurus based on the our capacity, and within those four we describe as the qualities. But overall, I mean, this is talking about the ordinary guru's qualities. This day, you have to find the guru, and you know what is the quality of the guru. My understanding is one of the most important quality is a guru must have a compassion. Reason is if guru have a compassion, that guru not going to abuse his talent or her talent or knowledge as a he or her own benefit. And so no matter what he or she do to you, there will be have always your benefit. Even with a compassion, always they have a care, you know. I think that reason, sometimes those gurus, some gurus will be really tough or maybe harsh on you. Still, there's have a involvement of the love or care. Then another hand is also that guru must have a confident is a it means you have to have a wisdom. Without the wisdom, no one can have confidence. Then always have, if you don't have a wisdom, you will feel like some kind of a hesitate to instruct. So that reason, confident mean someone have a good knowledge on the Dharma. I think those two are really important of the quality.
Và cái vị đạo sư tâm linh ấy thì là rất là quan trọng, và chúng ta có chia ra làm bốn ạ. Và ở đây thì chúng ta đang nói về một cái phẩm tính của cái vị đạo sư tâm linh bình thường. Khi mà chúng ta đã tìm được một cái vị đạo sư rồi thì cái việc tiếp theo là chúng ta phải biết được những cái phẩm tính của vị đạo sư đấy là gì. Một trong những cái phẩm tính mà theo như thầy nghĩ là rất là quan trọng của một vị đạo sư đó là phải có cái sự từ bi. Khi mà cái vị đạo sư mà có được cái sự từ bi thì vị đạo sư đó sẽ không lạm dụng những cái quyền năng, những cái tài năng của mình bởi vì cái lợi ích riêng của mình, mà vị đấy sẽ dùng những cái tài năng của mình để giúp đỡ cho tất cả những chúng sinh. Và
Và với cái lòng từ bi như vậy thì cái vị thầy thì luôn luôn là chăm sóc cho cái người học trò của mình. Và có đôi khi thì cái vị thầy rất là cứng rắn, và đôi khi những cái vị thầy trở nên rất là khó khăn. Nhưng mà thực ra là đấy là vì cái sự quan tâm và cái sự giúp đỡ của học trò. Và đôi khi thì cũng có những cái vị thầy thì cũng vướng vào những cái chuyện là yêu thương cái người học trò của mình. Và cái tình yêu thương đấy thì nó cũng là cái sự quan tâm đối với cái học trò thôi. Và cái vị đạo sư thì luôn luôn là phải có cái niềm tin tưởng, và phải có cái sự một cái niềm tin tưởng vững chắc. Đấy chính là cái trí tuệ của cái vị đạo sư. Nếu như mà không có trí tuệ thì từ bi nó sẽ trở thành chỉ là cái sự thương hại bình thường thôi. Cho nên luôn luôn là cần phải có trí tuệ. Và trí tuệ ở đây có nghĩa là gì? Là cái vị thầy cần phải có một cái kiến thức rất là tốt. Khi mà vị thầy có được cái kiến thức tốt như vậy thì mới có thể truyền đạt và giúp đỡ cho người học trò được.
Okay. Then, bottom line, as a we always said qualified teacher. So what is the quality? And sometimes people assume that qualified teacher means someone who have no mistake, who not make any mistake, who have no faults. I don't think so. In this degeneration age, you will find someone who never make mistake. Everyone have some kind of mistake. Maybe that's have to do our own perception or because of the degeneration time. I don't know. If you look on the all the, those master, you will find some faults on them. But Padre Rinpoche said, basically, when you rely on the spiritual master, that master must have a majority is a more quality, positive qualities. And maybe there's like some, so if there's, you see more quality than falls on that spiritual master, you can rely on this. And also a spiritual master is a basically, you know, practically, you mean, because we cannot tell that person really have truly compassion or not. We cannot tell that person truly have wisdom or not, because lots of people who know how to pretend, how to fake, and we have difficulty to recognize that one. But I think based on your own experience is if that person is leading you toward to the eight worldly concern or negative side, a negative direction, then that is not qualified as your teacher. If anyone is bringing to the more like a spiritual path, more positive toward, more good side, that person's help, if you become a better, then that is a good what called a qualified teacher. So I think basically saying is do not rely on the spiritual master who become cause to aid worldly concerns.
Và để chốt lại thì chúng ta thường nói là một cái vị đạo sư thì phải có là một cái vị đạo sư có phẩm tính. Và thường là chúng ta hay nghĩ nhầm rằng là một cái vị đạo sư có phẩm tính ý, thì là phải là một cái vị đạo sư toàn hảo và không có một cái lỗi lầm nào cả, hay là không có một những cái gọi là chúng ta gọi là những cái sai nào đó. Ở trong cái thời mạt pháp này thì chúng ta không thể nào tìm thấy được một cái vị đạo sư mà toàn hảo, không có một lỗi lầm nào hay là không có một chút sai lầm nào trong cuộc sống cả. Cái này thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy một cái vị như vậy, thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể tìm thấy được trong cái thời mạt pháp, mà chỉ qua những cái nhận thức của chúng ta ấy, thì chúng ta mới có thể tìm được những cái vị đạo sư. Mà khi mà chúng ta tìm thấy một cái vị đạo sư thì chúng ta hãy đánh giá. Và có khi thì đôi khi thì rất là khó, bởi vì thì có những cái vị đạo sư thì họ có thể là họ nói, các vị đấy nói thật rất là hay, và chúng ta cũng chưa thể nào chúng ta nhận ra được là thực sự là những cái phẩm tính của vị đạo sư đó là gì. Thế nhưng mà dần dần thì bằng cái kinh nghiệm và bằng những cái nhận thức của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được cái phẩm tính của vị đạo sư. Và vị thầy Patrun Rinpoche thì có nói rằng là khi mà chúng ta nương tựa vào một cái vị đạo sư thì cái vị đạo sư đấy phải có những cái phẩm tính nhiều hơn là những cái sai lầm. Cái vị đạo sư tâm linh của chúng ta phải là cái người mà thực sự có cái sự từ bi và trí tuệ, mặc dù là rất là khó kiếm, nhưng mà một cái vị nào đấy mà khi mà những cái phẩm tính của họ nhiều hơn là những cái lỗi lầm, và cái vị đạo sư đấy là cái người mà có thể tránh xa được 8 cái ngọn gió đời, và những cái vị đạo sư đấy khi mà hướng dẫn cho chúng ta ấy, thì những cái vị đạo sư đó đưa cho chúng ta tìm được đến những cái con đường nó tích cực hơn, và chúng ta cảm thấy chúng ta càng ngày càng trở nên tốt hơn và tốt hơn, thì đấy là một cái vị đạo sư chúng ta có thể nương tựa vào. Còn chúng ta không nên nương tựa vào một những cái vị đạo sư mà sẽ đưa cho chúng ta càng ngày càng vướng sâu vào thêm 8 cái ngọn gió chướng.
Now once you find that a master that you can feel like a reliable, also I think some things have to do that karmically also connected, because sometimes even the master is a really good, lots of condition comes. When the master have a time, you don't have time. When you have time, master have no time. Lots of obstacle comes to receiving teachings. So I think maybe sometime also we need karmically connection to that suitable, because there's some kind of what can call this one?
I think it's condition.
No, kind of like emotion connection. Sometimes even that's a good, you not get emotional connection. You know, this is a really not emotion as a what do we think, but there's a some way we call the kam in Tibetan, element. I think some kind of element connection, because sometimes even someone can give you good guide, but you not really feel there. You're not going to be connected there. So I think those all have to become together to continually, because if that is a one time, then maybe you can tolerate. If that is maybe a one time, you can just go through that, and once done is done. But this is talking about someone you have to build a relationship for the lifetime. It's a spiritual master and a disciple relationship. Is it like a I think more deeper relationship than humans like husband and wife or brother and sister, because a husband and wife or brother sister's relationship is a one lifetime, you know, and you don't have to worry about the next life. But spiritual master and students relationship is many lifetimes. From basically we are trying to plan from now on until we become Buddhahood. We have to build that relationship. So that is reason I think you need someone make you comfortable. It's give you more ease and feel good. Or I think something that is elementally need some kind of a connection. Otherwise, if you try to, you like that person, but it's always make you miserable because of somehow there's a feeling, it comes with misery feeling, and that is not really a healthy relationship for the long term. So that reason, I think there are so many things we need have to connect it to become someone to, you know, build this kind of a spiritual master and student's relationship.
Khi mà chúng ta đã tìm được một cái vị đạo sư tâm linh mà chúng ta có thể nương tựa vào rồi, thì có thể vị đạo sư đó rất là tốt và chúng ta thấy phù hợp với chúng ta, nhưng mà đôi khi là những cái nhân duyên của chúng ta nó không đầy đủ. Ví dụ như khi mà vị đạo sư có thời gian thì chúng ta lại không có thời gian, khi mà vị đạo sư có thể truyền giảng thì chúng ta lại bận. Đó là những cái sự nhân duyên, hay còn nói là đó là những cái sự kết nối của người học trò với cả vị thầy, nó không phù hợp với nhau. Ở đây chúng ta cũng phải nói đến một cái gọi là cái sự kết nối về những cái cảm xúc. Đôi khi thì cũng có thể gọi rằng là những cái yếu tố kết nối khác, mặc dù là chúng ta có thể thấy là vị thầy này có một cái người mà hướng dẫn cho rất là tốt, nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta kết nối được với vị đạo sư đó cả, bởi vì một cái lý do nào đó, chúng ta không thấy nảy sinh ra những cái tình cảm để chúng ta có thể kết nối được với vị đạo sư đó, thì đấy cũng là một trong những cái chướng ngại của chúng ta. nếu như mà cái việc mà chúng ta cảm thấy chúng ta không có kết nối được với vị đạo sư đấy chỉ xảy ra một lần thì chúng ta có thể bỏ qua được. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta cảm thấy là chúng ta luôn luôn mà không có được cái sự kết nối với vị đạo sư thì rất là khó để mà chúng ta có thể đi theo. Cái việc mà xây dựng cái mối liên hệ hay cái sự kết nối giữa đạo sư và người học trò, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả cái quan hệ giữa vợ và chồng hay là cái quan hệ giữa anh chị em trong nhà. Bởi vì là người vợ và người chồng hay là anh chị em trong nhà thì chúng ta cũng chỉ có thể quan tâm đến một cái cuộc sống này thôi, rồi sau đấy thì cũng tùy. Thế còn đối với cái vị đạo sư thì không chỉ hướng dẫn chúng ta trong một cái đời kiếp này mà sẽ còn đi theo chúng ta cho đến những cái đời kiếp sau, làm sao để cho đến cái hướng dẫn cho chúng ta cho tới cái ngày mà chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Chính vì vậy khi mà chúng ta cần những cái sự chỉ dẫn của cái vị đạo sư tâm linh cho tới ngày mà chúng ta đạt được giác ngộ. Cho nên thế chúng ta cần phải có một cái kết nối rất là vững chắc với cả cái vị đạo sư. Nếu như mà cái vị đạo sư mà luôn luôn mà khi mà chúng ta kết nối với vị đạo sư mà chúng ta cảm thấy cái điều đấy luôn đem lại cho chúng ta những cái sự khốn khổ và là những cái tình cảm rất là đau đớn á, thì chúng ta không nên có những cái kết nối như vậy. Cái việc mà xây dựng một cái quan hệ giữa cái vị đạo sư tâm linh và một cái người học trò là một cái mối quan hệ rất là quan trọng. Acha-san.
Okay, so when you have that kind of emotional connection and whenever you see that person, it gives you really joy. And whenever you not seeing that person, you really want to see that one, and decimate that person how look or what age, or I think there's some way to you get emotionally really deep connection, and it's more look like actually attachment, but it's not really attachment, and so there's some have to build a connection. When you have this one, then it's mentioned is how to rely on this spiritual master. Once you find, as I said, there's a three way. Respect and service, one. Devotion and reverence, two. And practice and persistence, three. These three ways you can rely on the spiritual master. How you can have this kind of rely on the spiritual master continually with these three ways? Because you emotionally really connected with that person. And you have some kind of like a deeper connection than you can explain. Sometimes, you know, you cannot tell why you have this connection, but somehow you get that one. That is, I think, it's called, in the Buddhism, we call the karmical connection. That means you have some kind of connection from your past life. That made you, even that person is meet you first time, it made you feel like you know this person long time. And you always want to see this person. I think everyone have this experience of even you meet your first time, you feel like you already know this person. So those are actually called the habitual tendency or habit, which is come from the past life of which is not exactly memory. We don't remember exactly right now.
Khi mà chúng ta có những cái kết nối về những cái tình cảm đó, thì khi mà chúng ta không gặp cái vị đạo sư thì chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là nhớ nhung, chúng ta muốn gặp vị đạo sư, cho dù vị đạo sư đấy có nhìn như thế, có trông như thế nào đi chăng nữa, vị đạo sư đấy có thể là một cái tuổi nào đấy, nhưng mà chúng ta rất là muốn gặp và chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là nhớ. Đấy là những cái kết nối về tình cảm, và chúng ta có thể cảm thấy là chúng ta có một cái có thể gọi được là rằng là bám chấp, nhưng thực ra đấy không phải là cái sự bám chấp. Và khi mà chúng ta nương tựa vào một cái vị đạo sư ấy, thì có ba cái cách để nương tựa. Thứ nhất là trong này còn nói rằng là sau khi mà vị đạo sư tâm linh chân thật được tìm thấy thì có ba cách để theo vị thầy. Thứ nhất là theo vị thầy bằng sự kính trọng và phụng sự. Thứ hai là theo vị thầy bằng sự hiến dâng và kính trọng. Thứ ba là theo vị thầy bằng thực hành và tinh tấn trong những bài giảng. Thì khi mà chúng ta đã có những cái kết nối với cả vị thầy của mình rồi ấy, thì chúng ta sẽ tự nguyện, chúng ta sẽ có những cái chúng ta sẽ có những cái cách để mà chúng ta đối đãi với cái vị thầy. Cái này thì có thể nói rằng là đấy là những cái kết nối về nghiệp của chúng ta, bởi vì là cái này là cái điều này thì có nghĩa rằng là chúng ta không chỉ là gặp vị thầy ở cái đời sống này của chúng ta, mà là từ trong một cái quá khứ nào đấy rồi chúng ta đã gặp cái vị thầy này. Và khi mà chúng ta gặp cái vị thầy tâm linh ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy là có một cái gì đấy rất là quen thuộc. Và thầy chắc chắn rằng là tất cả mọi người đã trải nghiệm cái kinh nghiệm này rồi, và mọi người đều hiểu là cái thói quen mà chúng ta đã có từ trong những cái kiếp trước của chúng ta ấy, thì bây giờ chúng ta chỉ thấy rằng là nó rất là quen thuộc, và chúng ta cũng không biết là tại sao, và chúng ta cũng không thể nào nhớ lại được là chúng ta đã gặp cái vị thầy này ở đâu, chỉ biết rằng là cái vị này rất là quen và chúng ta đã từng gặp một cái lần nào đấy rồi.
Okay, where did we stop with the subject? I forgot.
Last time we stopped?
Yes. We stopped.
You said about King Anala receiving teaching.
So we did the A as a respect and service. D is called.
Yes, devotion. Respect and service.
Devotion and with reverence, we already talked, but devotion and reverence, also another word you can use as a admiration and venerating to the spiritual master. So you need some kind of admiration. And you have to do how to venerate or respect. If you don't have admiration, venerate or devotion, or respect is not come out, you know, and it's become a custom, and it's not going to have an emotional or feeling connection. So I think that reason, make sure you have this admiration. Then now, so here is called the practice and persistence. Now, if you have these admirations, then no matter what guidance or instruction give you by this spiritual master, you will practice. Not just only practice, persistence. You know, if someone tell you something, you will do one time, two times, or a few times. It's no problem. But if you have to do it persistently, if it have to do every day, and it have to change your attitude, it have to change your daily routine because of this practice, then it is really difficult. Only you can do if you really admire someone, if you really have a devotion to someone, if you really venerate someone, then you can follow their instruction, even if it's not really make you comfortable or is it difficult for you, still you're not going to give up.
Thì thầy có nói rằng là buổi trước thì thầy đã giảng cho chúng ta về cái phần khi mà chúng ta đi theo một cái vị thầy tâm linh ạ, thì chúng ta phải có cái sự kính trọng và phụng sự. Thì cái chỗ này thầy có nói rồi, và sau đấy thì chúng ta là phải có cái sự hiến dâng và kính trọng. Khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là ngưỡng mộ cái vị thầy của mình ấy, thì đương nhiên là chúng ta mới có được cái sự kính trọng vị thầy. Và nếu như mà chúng ta không ngưỡng mộ cái vị thầy này, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không cảm thấy kính trọng, và như vậy thì sẽ không có cái sự kết nối nào giữa thầy và trò cả. Sau đấy thì tiếp theo là đến phần thứ ba là thực hành và tinh tấn. Thực hành và tinh tấn thì khi mà chúng ta có một cái sự là chúng ta rất là tôn trọng cái vị thầy, hay là chúng ta có thể nói rằng là chúng ta ngưỡng mộ cái vị thầy, thì đến lúc đấy chúng ta sẽ làm theo tất cả những cái gì mà thầy chỉ bảo cho chúng ta. Khi mà một ai đấy nói chúng ta rằng là chúng ta phải làm cái A hay cái B, thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta chỉ làm một lần hoặc hai lần, chúng ta không làm nhiều. Thế nhưng mà khi mà chúng ta rất là ngưỡng mộ và chúng ta rất là tôn trọng cái vị thầy ấy, thì chúng ta sẽ làm cái điều này, chúng ta làm hàng ngày, làm lặp đi lặp lại, làm thường xuyên. Và cái thực hành của chúng ta nó không chỉ là một ngày, hai ngày, mà nó sẽ là kéo dài và nó sẽ là liên tục. Và bằng cái sự tinh tấn, và cái nhờ vào cái sự tinh tấn đấy, thì chúng ta sẽ thay đổi chúng ta và thay đổi của chúng ta từng ngày một. Nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta ngưỡng mộ và chúng ta tôn trọng vị thầy, thì cái việc thực hành của chúng ta trong cái sự tinh tấn chính là cái một cái sự báo đáp lại cho chúng, một cái sự báo đáp lại cái sự tôn trọng vị thầy đấy. Và chúng ta thực hành kể cả khi mà có những cái gì mà chúng ta cảm thấy rất là khó khăn ấy, thì chúng ta vẫn hoàn toàn vượt qua để chúng ta có thể thực hành một cách tinh tấn là như vậy. Nghe chưa xong?
Okay, so attending him. So him as an English word, the Tibetan would don't have this gentle distinguishing him or her. So it doesn't matter him or her, whoever your teacher. through the practice and persistence, the teachings mean the truly integrate the practice, the teaching of the spiritual master through hearing, contemplation, and meditation, practice, and through persistence. This will make the spiritual master supremely pleased. So here is a mini subject cover. First one, as I said, how to you can practice and persistent is a three way. It's called a hearing, contemplate, and meditation. Hearing means you have to first receive instruction from the someone. But you just cannot follow the whatever instruction or whatever that person told you. You have to investigate yourself through the contemplate. Once you investigate and contemplate, and you have a confident on that, you then you have to put on the practice. So in the sometime you may see this way said, first rely on the spiritual master as a persons. So that means you receive instruction from someone. That is called the hearing. Second, rely on the spiritual master as a book or text. It means that you have to contemplate. You have to make sure, research yourself, you know, study on that. Then finally, rely on the spiritual master as a, your own mind. It means you have to practice. Once you have this competence, you have to put on the practice. So that reason is three. And it said, last one said, this will make the spiritual master supremely pleased. But now here, if any spiritual master supremely pleased by the offering, that's not great. If any spiritual master supremely pleased by the your practice, that is one great master. So that is how you can distinguish. So this is in the page 74.
À, khi mà chúng ta theo một vị thầy qua thực hành và tinh tấn, có nghĩa là thực hành kết hợp và thực có nghĩa là thực hành kết hợp và thực hành những bài giảng của vị thầy qua việc nghe này và việc quán chiếu, thực hành thiền và tinh tấn, điều này sẽ làm vị thầy tâm linh vô cùng đại và vô cùng hài lòng. Thì ở đây có nghĩa rằng là khi mà chúng ta theo một cái vị thầy ạ, thì chúng ta trong sách có nói rằng là làm thế nào để mà chúng ta đi theo một vị thầy. Theo thì có ba cách. Thứ nhất là khi chúng ta đi theo một vị thầy qua cái việc nghe. Việc nghe ở đây là gì? Có nghĩa là chúng ta nhận lại những cái truyền giảng của thầy. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận những cái truyền giảng của thầy ấy, thì không phải là chúng ta sẽ có được những cái sự hướng dẫn, và không phải là tất cả những cái gì mà khi mà chúng ta nhận được thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm theo. Và khi mà chúng ta nhận được những cái truyền giảng như vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải quán chiếu. Chúng ta phải quán chiếu bằng cách là gì? Chúng ta phải tự tìm hiểu bản thân, chúng ta phải tự tìm hiểu những cái lời dạy của thầy qua cái sự nghe đấy. Và khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là vững chắc trên những cái điều mà chúng ta đã nhận được từ cái vị thầy, thì chúng ta mới biến sang thành cái thực hành của mình. Thế điều này có thể còn nói rằng là đầu tiên thì chúng ta theo những cái chỉ dẫn của vị thầy, những cái vị thầy qua cái việc nghe. Sau đấy thì chúng ta nương tựa vào những cái đoạn văn, những cái quyển sách. Và sau đấy thì chúng ta tìm hiểu bản thân mình. Và cuối cùng là khi mà chúng ta thấy là chúng ta cái việc tìm hiểu và cái sự hiểu biết của mình nó rất là chắc chắn rồi, thì bắt đầu chúng ta nương tựa vào cái chính tâm trí của mình, chúng ta đã biến chuyển nó thành thực hành. Khi mà chúng ta thực hành rất là tốt thì cái điều này làm cho cái vị thầy của chúng ta rất là hài lòng. Khi mà chúng ta đến cúng dường cái vị thầy bằng những cái món đồ cúng dường vật chất thì cái điều này sẽ không làm cho vị thầy hài lòng. Thế nhưng mà khi cái thực hành của chúng ta trở nên rất là tốt rồi và chúng ta rất là tinh tấn thì cái đấy là một cái món quà, một cái món cúng dường rất là lớn cho cái vị thầy tâm linh của mình, chính là cái sự thực hành tinh tấn của chúng ta.
Okay, so then ornament of the Mahayana Sutra said, attending the spiritual master means practicing whatever whatever is taught. By this, he will be completely pleased. So that is what means being pleased by the spiritual master through the practice. One will achieve the Buddhahood when the spiritual master is pleased. So this is also kind of that person, the teachers, what called a habit. If that person is really interested in the Dharma, have a really deeply habit or admiration. So anyone who learn it may.
Cái gì đây?
Or rich or I think we're losing the internet. Famous or rich or some kind of wrong reason, then that person never become happy by practicing, only make you, that person become happy by service or offering. So that is a distinguished. The reason here Anamanda Mahayana Sutra Maitreya said that whatever you do, the master has told you, if you calling, you follow with those instructions, it make the best, what called happiest, you know, or the completely pleased. Then one will be achieve a Buddhahood when the spiritual master is pleased.
Can you say again, because we have some freeze of, on you. So you can, when you said about when someone is really really follow the Dharma, so after that I cannot catch it because you have a long freeze.
No, when somebody have a really kind of a his hobby or her, you know, is it most interested in the Dharma, and then anyone who follow him or her want to receive instruction, want to learn Dharma, it make the happiest.
Okay.
Yeah.
That means make the master happy.
Yes.
Okay. Ở trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận thì có nói rằng là theo vị đạo sư tâm linh có nghĩa là thực hành bất cứ những gì được dạy và nhờ đó vị đạo sư sẽ hoàn toàn hài lòng, một người sẽ đạt được Phật quả khi vị đạo sư đài lạ, khi vị đạo sư hài lòng. Thì ở đây thì thầy có nói rằng là đấy là cái cách để chúng ta làm cho cái vị đạo sư tâm linh của chúng ta hài lòng. Đối với cái những cái vị thầy mà khi mà cái vị, đối với những cái vị thầy mà khi mà có những cái thói quen hay những cái thói quen từ rất là lâu, là họ là những cái vị thầy này luôn luôn là vì giáo pháp và rất là quan tâm đến giáo pháp và chỉ có giáo pháp thôi, thì cái việc của người học trò khi mà người học trò học tốt giáo pháp hay làm tốt giáo pháp, thực hành tốt, thì cái điều đấy là một cái món cúng dường rất là lớn và làm cho cái vị đạo sư hài lòng, chứ không phải là một những cái món cúng dường bằng vật chất mà đem lại cho cái vị đạo sư đó cái sự cái niềm hạnh phúc, mà chỉ là cái sự thực hành của cái chính cái người học trò đã đem lại cho cái vị thầy như vậy. Và điều này có thể làm giải thích cho những cái điều được nói ở trong kinh là như vậy.
Okay. Then here said also when you please the spiritual master, you will achieve enlightenment of all Buddha. There are three steps receiving the teaching from the spiritual masters: preparation, particular teaching, and consequences. First, preparation means to be received the teaching with the bodhicitta, the mind of enlightenment. So this is showing us why you want to receive the teachings. If you want to receive teaching as a gain, fame or wealth, then your preparation is not good. You want to receive the teaching of the bodhicitta, that means that you want to become enlightenment, Buddhahood, then your preparation is good. While actually receiving the teaching, you should regard yourself as a patient, Dharma as a medicine, and spiritual master as a physician, and listening to the firmly practicing the Dharma should be regarded as a recovering from the sickness. So this is it. I think this they really need. Second one, because lots of people, when they learn in Dharma, their motivation is a want to become a teacher. They never think that they want to learn Dharma to practice on the put practice. So there's called a wrong intentions. It mean that if you think as yourself as a hunter, teacher as a deer, and the receive teaching as a hunter, and when you get to the So you want to gain something but not really benefit yourself. But you become a patient. So only you are looking Dharma as a heal your sickness. So this is a different, is it when you become like a hunter and you gain your ego, you gain your attachment, you gain your desire. But if you become like patient, only you lose all those unnecessary circumstances of afflictive emotion like anger, hatred, jealousy. So that is it. That's called the healing. So that way, I think really this is a really important part of the practice. Is we must receive the Dharma teaching as a benefit of ourselves, how to cure our sickness of afflictive emotion, not how to gain only can say the power of knowledge.
Trong sách thì có nói rằng là điều này thường một người sẽ nhận được vị đạo Phật quả khi vị đạo sư hài lòng. Điều này thường được nói đến trong cuộc đời của Sri Sambhava. Khi con làm vị đạo sư hài lòng, con sẽ đạt được giác ngộ của tất cả chư Phật. Có ba bước để nhận được những bài giảng từ vị đạo sư: chuẩn bị, hiện thực bài giảng và hệ quả. Thì ở đây thì có trong sách thì có nói rằng là có ba cái việc. Thứ nhất là chúng ta phải có cái sự chuẩn bị. Thứ hai là thực hiện bài giảng và thứ ba là hệ quả. Thì cái phần đầu tiên là nói về cái sự chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây là gì? Chuẩn bị ở đây chính là chúng ta phải xác định cái mục đích của chúng ta phải xác định cái động cơ của chúng ta, và cái động cơ của chúng ta ở đây nó phải là gì? Nó phải là Bồ Đề Tâm. Chúng ta phải xác định xem là tại sao chúng ta lại theo một vị đạo sư tâm linh. Khi mà chúng ta nghĩ rằng là khi mà chúng ta theo một cái vị đạo sư tâm linh để mà chúng ta có được một cái gì, chúng ta đạt được tài sản, chúng ta có được tài sản, chúng ta có được những cái bảo vật thì hay là có được những cái quyền năng, thì như vậy là một cái hiểu hoàn toàn sai lầm, một cái sự chuẩn bị hoàn toàn sai lầm và không tốt. Cái việc mà chúng ta chuẩn bị lúc ban đầu rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nghe một cái vị đạo sư thì chúng ta hãy nghĩ rằng là chúng ta đến để chữa một cái căn bệnh của chúng ta. Khi mà chúng ta học từ một cái vị đạo sư thì đấy cũng như là chúng ta nhận được một cái liều thuốc cho một cái người bệnh nhân. Khi mà chúng ta đã có những cái động cơ nó sai lầm ấy, thì chúng ta sẽ giống như là một cái người đi săn, chúng ta theo đuổi một cái con hươu và chúng ta nghĩ rằng là trong cái đời sống này chúng ta sẽ kiếm được một cái gì và một cái gì lợi lạc chỉ vì cho bản thân của chúng ta, thì đấy là một cái sự chuẩn bị nó không đúng. Thế còn ngược lại, khi mà chúng ta đến để chúng ta học và chúng ta đi theo một cái vị đạo sư tâm linh và để với cái mục đích rằng là chúng ta sẽ chữa lành những cái căn bệnh của chúng ta. Những cái căn bệnh của chúng ta ở đây là những cái gì? Đó là những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có bám chấp, chúng ta có tham, và chúng ta có bám chấp, chúng ta có những cái sự giận dữ, chúng ta có những cái sự vô minh, thì đấy là những cái căn bệnh của chúng ta. Và khi chúng ta theo một cái vị đạo sư, chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta sẽ nhận được cái gì cả, mà chúng ta sẽ phải mất đi. Chúng ta mất đi ở đây là gì? Chúng ta mất đi tất cả những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Thì như vậy cái điều này mới là cái quan trọng, và đấy là chính là cái sự chuẩn bị của chúng ta lúc đầu. Cho nên tại sao cái việc mà chuẩn bị mà về Bồ Đề Tâm thì cái khi mà chúng ta chuẩn bị kỹ tốt về Bồ Đề Tâm thì chúng ta mới có thể đạt được giác ngộ. Ngài cha xong.
Okay, then here's a consequences or conclusion. As a for example, a pot receiving the water, and what is a mistaking as if a false is a being like a pot turned upside down. It's not listening. Second is called the leaking pot. You listen from here, let go from here. And the last one is a pot filled with poison will be avoided. So if you listen in teaching for gaining knowledge, gaining what called the afflictive emotion, then it's like put poison, you know, poisoned pot. So those three are, you have to avoid this kind of three part. Part as an example of yourself. When you're receiving, one is you come to the class and chatting on the phone or talking to someone and you're not listening, you pay attention. It's like an upside down part. No matter how much you receive, nothing get inside. And another one is even you come try to listen, but not really putting focus on that. So here from here, go from here. So it's like part with the leaking. You receive all the water, but it's not going to stay there too long. Third one is that you contemplate, listen, but the wrong reason. Then it's like poisonous, dirty part. Even to put water, it cannot be drink. So have to avoid those kind of a mistake. So that is what called the conclusion of the receiving teaching is that make sure avoid those three faults.
The first one is leaking from leaking the teaching. The second one is the poison, and the third one is what? Can you say again? What the third one?
First one is not leaking. First one is the upside down part.
Ups and down.
Yes, upside down. Like when you put the upside down the cup, no matter how many, not get inside.
Okay. Và khi mà chúng ta đi đến theo một cái vị thầy đạo sư tâm linh ấy, thì có những cái mà chúng ta có những cái sai lầm mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải tránh. Thứ nhất là cái sai lầm đầu tiên là giống như là một cái bình mà úp ngược xuống ấy. Khi mà người ta cố mà rót nước vào trong một cái bình ấy, và cái bình đấy cứ úp ngược xuống thì đương nhiên là nước ở trong bình nó cũng sẽ chảy ra. Việc thứ hai nữa là khi mà chúng ta nghe những cái bài giảng của vị đạo sư ấy, thì chúng ta đừng như mà một cái bình nó thủng, là khi mà chúng ta nghe những cái bài giảng của vị đạo sư và chúng ta nghe tai này thì nó lại ra ở tai khác, thì cũng giống như cái bình thủng là nó chảy nước ra. Và thứ ba nữa là chúng ta không thể nghe được, chúng ta đừng có nghe những cái bài giảng của vị đạo sư và như những cái liều thuốc độc, là khi mà chúng ta nghe những cái bài giảng và chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực nó nổi lên, thì khi đó chúng ta nghe những cái bài giảng và nó cũng như là những cái liều thuốc độc. Đấy là ba cái con đường mà chúng ta phải tránh. Ví dụ như khi mà chúng ta đến lớp và chúng ta xem điện thoại, chúng ta chat trên điện thoại, chúng ta không nghe những cái gì thầy giảng cả, thì đương nhiên những cái gì thầy giảng nó sẽ không lọt vào tai chúng ta, mặc dù chúng ta có ngồi hiện hữu ở đấy. Tiếp theo là chúng ta khi mà chúng ta không tập trung vào những cái lời thầy nói, thì những cái lời của thầy nó cũng giống như nước thôi, nó cũng sẽ lại chảy ra và chả còn gì đọng lại cho chúng ta cả. Và thứ ba nữa là khi mà chúng ta quán chiếu về những cái lời dạy của thầy ý, và chúng ta quán chiếu bằng những cái sự xúc tình tiêu cực của chúng ta, thì đương nhiên là chúng ta sẽ hiểu sai tất cả những cái chúng ta được học, và những cái đấy nó sẽ trở thành như một cái liều thuốc độc. Và đấy là ba cái sai lầm mà khi mà chúng ta nghe một cái vị đạo sư tâm linh là chúng ta phải tránh ba cái sai lầm như vậy. Hai cha sống.
Now it's a beneficial of the receiving spiritual masters. So beneficial effect of the attending spiritual master are mentioned in the Hirasambhava's life story. The noble family Bodhisattva who will be guided by the spiritual master will not fall into the low realm. Bodhisattva who is escorted by the spiritual master will not fall into the hand of an evil person. And Bodhisattva who is the Mahayana path, and Bodhisattva who is well guided by the spiritual master will go beyond the ordinary person's level. So this is how beneficial can get by the spiritual master. Is it first one is a saying is a you're not going to commit any kind of a negative deed which can fall into the low realm by when you guided by the spiritual master. And another one is you're not going to be what called accompanied by wrong person, people who teach you, people who take you to the wrong path or wrong livelihood. And the third one is that spiritual, once you have the what called spiritual master, you will not going to be lose the your bodhicitta. You're not going to lose the enlightened path, the Buddhahood path. And And the fourth one is he said, go to beyond this ordinary life, mean that you will achieve the nirvana. Definitely you will achieve the nirvana or liberation from the samsara. This four beneficial is it can happen is it, if you rely on the spiritual master, suitable spiritual master, someone who guides you completely. So the reason this kind of benefit can get by the only this benefit is it only can get from the if you rely on the suitable spiritual master.
Và những cái lợi lạc ở đây là gì khi chúng ta theo một cái vị thầy tâm linh? Trong này có nói rằng là những hiệu quả lợi lạc khi chúng ta đi theo một vị thầy tâm linh được nhắc đến trong câu chuyện cuộc đời của Sisambhava, gia đình cao thượng. Một vị Bồ Tát được bảo trợ bởi người thầy tâm linh sẽ không rơi xuống những cõi thấp. Một vị Bồ Tát mà được hộ tống bởi vị thầy tâm linh sẽ không vào rơi vào tay của những kẻ ma quỷ. Một vị Bồ Tát được hướng dẫn đúng theo một vị thầy tâm linh sẽ không bao giờ quay lưng lại với con đường đại thừa. Một vị Bồ Tát được hướng dẫn đúng theo một vị thầy tâm linh sẽ vượt qua mức độ của một người bình thường. Thế ở đây là khi mà chúng ta theo một cái vị thầy tâm linh ý, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta phạm vào những cái hành vi bất những cái hành vi tiêu cực cả. Chúng ta sẽ không bị những cái người mà có những cái thành kiến đưa chúng ta đi lạc khỏi cái con đường. Và một cái vị thầy tâm linh ý, thì sẽ giúp cho chúng ta không bao giờ đánh mất cái bồ đề tâm của chúng ta cả. Và khi mà chúng ta không đánh mất bồ đề tâm thì chúng ta sẽ đạt được quả vị Phật một ngày không xa. Và khi chúng ta đạt được quả vị Phật thì đương nhiên là chúng ta sẽ đạt được Niết Bàn. Và chúng ta chỉ có thể đạt được những điều này, những cái lợi ích như vậy khi mà chúng ta nương vào một vị thầy tâm linh thôi. Ngài Chai Sông.
Okay, mother of the Victoria One, Perfection of Wisdom Sutra said, Bodhisattva Mahasattva who well guided by the spiritual master will quickly achieve the unsurpassable complete enlightenment. So this is not just only ordinary. Even Bodhisattva Mahasattva, it means that Bodhisattva who are on a path like Bhumi, especially like higher Bhumi, so this is a talking about the, even the higher Bhumi Bodhisattva, like a Manjushri, Janasi, you know, Avalokiteshvara. And that kind of Bodhisattva needs spiritual masters. And of course we do. Sometimes we may think, oh, I already know the Dharma, I don't need any masters. That is not true. What we know is really small, but still, sometimes we have arrogant to say, oh, I don't need rely any spiritual master. I already know enough Dharma and this and that. That's a really mistake. Even this Bodhisattva Mahasattva, this is Bodhisattva Mahasattva is basically particularly talking about the Bodhisattva from the 8 to 10 Bhumi Bodhisattvas. So even the Buddha said, those Buddha, if guided by the spiritual master, will go to achieve Buddhahood. So that means if even you are 10 Bhumi Bodhisattva, if you avoid the spiritual master, you have no chance to become a Buddha.
Trong kinh Người Mẹ của Đấng Chín Thắng của Trí Tuệ Tuyệt Hảo có nói một vị Bồ Tát Mahātát được hướng dẫn đúng theo một vị đạo sư tâm linh sẽ nhanh chóng đạt được giác ngộ toàn vẹn hoặc vô song. Thì điều này có nghĩa là gì? Không chỉ những người bình thường của chúng ta mà thậm chí là cả những cái vị Bồ Tát đang trên con đường tu học ạ. Thậm chí là cả những cái vị mà đã đạt được những cái địa rất là cao rồi. Những cái vị Bồ Tát này cũng vậy, cũng cần phải có những vị thầy tâm linh, ngay cả Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Quan Thế Âm, những cái vị đại Bồ Tát ạ, họ đang trên những cái con đường như vậy thì họ cũng rất là cần phải có một cái vị thầy tâm linh. Nếu như không có một cái vị đạo sư mà hướng dẫn cho họ thì đương nhiên là họ cũng không thể nào đạt được quả vị Phật cả. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng còn phải cần. Đôi khi thì chúng ta quá là kiêu ngạo và chúng ta có cái sự ngã mạn và chúng ta nói rằng là chúng ta đã học hết pháp rồi và chúng ta không cần thiết phải có một cái vị thầy nữa. Nhưng nghĩ như vậy là sai lầm, và những cái gì mà chúng ta biết được hoặc những chúng ta học được là vô cùng nhỏ bé. Ngay cả những cái vị Bồ Tát mà đạt được những cái địa rất là cao, là địa từ thứ 8 đến địa thứ 10 ạ, kể cả những cái vị Bồ Tát này họ cũng luôn luôn cần phải có một cái vị thầy để hướng dẫn. Và nếu như không có cái vị thầy để hướng dẫn thì không bao giờ thì họ có thể trở thành Phật được cả. Ngài Chai Sông.
Okay, this is the third chapter dealing with the spiritual master from the jewel ornament of the liberation of the Wuxiuxian gem of the noble teaching.
Can you speak more slowly, please? I cannot hear.
This is the third chapter dealing with the spiritual master from the jewel ornament of the liberation, wish fulfilling gem, noble teachings. I'm just reading the name of the chapter.
Sao thầy nói bé thế nhỉ? Nghe được luôn đi.
Can you hear me?
Now can you put more the micro to the some say the iPad or something like that, or you can use the earphone because we hear so difficult.
Okay.
Không chỉ có tai nghe nhưng mà không vấn đề, thầy nói nhỏ như thế không nghe được, mà đây cho mình volume hết cỡ rồi. Đây là chương thứ 3, đối đãi với vị đạo sư tâm linh từ pháp bảo của sự giải thoát, viên ngọc như ý của những bài giảng cao thượng mà chúng ta đã kết thúc ạ.
Okay.
Yeah, when you start on the teaching, so I won't tell you.
Yeah. What do you mean?
No, when we start the teaching, I won't tell you if I can hear or not. It's clear or not.
What do you mean? I don't understand what you
mean. Không biết nữa.
Okay, now we're at the part four. So the first is called the introduction to the part four. Since we have the primary cause of a Buddha nature, we have come from a continuous stream since beginningless samsara. At some time, we must have gained the precious human life and also meet with the spiritual master. So what fault have prevented us from the...
Freeze,
Oi.
You are freeze.
Huh?
You are freeze. Okay, I know that you read that.
I'm not freeze. Internet is a freeze.
Thầy bảo thầy không bị đông lại, mà đấy là internet của thầy bị đông lại. Yes, so sorry that the internet is freeze.
Yes, I'm breathing here.
Yeah.
Okay. So there is a question. Why this many lifetimes we never get chance to become a Buddhahood? Because we always have a Buddha nature. Every sentient being have a Buddha nature. And we have a life, our life have a beginning, have no count, number. So definitely we, on those past lives, we must have a many time also precious human body. That's no question. And on those precious human body, we made many time spiritual master. Still we're in the samsara. What happened? What made us become, you know, continually falling in the samsara and not achieve the liberation from the samsara? So that is a main question here.
À, và bây giờ thì thầy đã kết thúc cái phần 3 và bây giờ chúng ta sang cái phần 4 là phương tiện. À, phần 4 thì phương tiện thì mở đầu cái phần phương tiện này là giới thiệu. À, kể từ khi chúng ta có những nhân chính yếu Phật tính, chúng ta đã trôi nổi qua bao nhiêu dòng chảy liên tục kể từ vô thủy trong luân hồi. Vào một vài thời điểm nào đó, chúng ta đã có được cuộc sống làm người chân quý và cũng gặp được một vị đạo sư tâm linh. Vậy lỗi lầm nào trong quá khứ đã ngăn cho chúng ta không đạt được Phật quả? À, ở đây thì có một cái câu hỏi là tại sao chúng ta không đạt được Phật quả, mặc dù là chúng ta đã, chúng ta thì ai cũng như ai ạ, kể cũng như chư Phật thôi, là chúng ta đều có cái Phật tính. Thế và chúng ta cũng đã có ở trong cái luân hồi này rồi, và cái thời điểm mà chúng ta ở trong thân luân hồi là nó không thể nào nó tính đếm được. Và chắc chắn là trong một khi mà chúng ta trôi lăn trong cái cõi luân hồi như vậy, là đã có một cái thời điểm chúng ta đã có được cái thân người chân quý. Thế nhưng mà chúng ta cũng đã gặp một cái vị đạo sư. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn còn trôi nổi ở trong cái cõi ta bà này, và tại sao chúng ta vẫn không giải thoát được chúng ta khỏi cái cõi luân hồi? Đấy là cái câu hỏi ở đây là như vậy ạ.
So this is not definitely our first time meeting with the Dharma. This is not the first time we are practicing Dharma, definitely. So that way, what happened here saying is even we practice Dharma, we meet with the Dharma, we meet with the spiritual master, we receive all the instruction, still always I have a problem, said that we have been overpowered by the four obstacles. These four obstacles keep us in the samsara continually. So what the four obstacles is, then what is these four obstacles to the attainment of Buddhahood? Being attached to this life's activity, being attached to the pleasure of samsara, being attached to the peace, and not understand the method by the which enlightenment is achieved. So these four obstacles we face. These four obstacles hold us in the samsara continually.
À, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta được gặp giáo pháp trong cái cõi luân hồi này của chúng ta. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta thực hành giáo pháp trong các cái thời gian mà chúng ta trôi nổi trong cái cõi ta bà này. Trong một cái đời nào đấy của chúng ta rồi, đương nhiên là chúng ta đã gặp được giáo pháp và đương nhiên là chúng ta cũng đã thực hành giáo pháp và chúng ta đã có một cái vị thầy tâm linh chỉ dẫn rồi. Thế nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn còn ở lại trong luân hồi. Vậy là vì sao? Thì ở trong này có nói rằng chúng ta là bởi vì cái lỗi lầm trong quá khứ đã ngăn cho chúng ta không đạt được Phật quả, là chúng ta đã bị bốn che chướng áp đảo. Vậy bốn che chướng ngăn cản chúng ta không đạt quả vị Phật là gì? Thứ nhất là do bởi bị bám chấp vào những hoạt động của đời sống này. Thứ hai là bám chấp vào những khoái lạc của luân hồi. Thứ ba là bám chấp vào yên bình. Thứ tư là không hiểu nhờ phương tiện nào mà chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Đấy là bốn những cái che chướng mà luôn luôn mà chúng ta phải đối diện với, và bốn cái che chướng này đã lưu kéo chúng ta lại ở trong cái cõi ta bà là như vậy. Nghe chưa xong?
So first is ask yourself, I mean in this life, how many times you missing class? How many times you be distracted your dharma events? Because of some kind of something come in this life. Some kind of activities. So lots of people have this kind of distractions. So that is what it means that be attached to this life's activities. So not necessarily you too attached on that, but some kind of challenge comes. There always is some kind of obstacle comes. That is what it means being attached to this life's activities. And be attached to the pleasure of samsara means like some people said, oh, it's better go to the movie or go to the zoo or go to the some kind of party than go to meeting with the Dharma, go to with the retreat. You know, we choose that one is more important. Lots of people have no time because of some function. Said, oh, I cannot come to class. I cannot do retreat. I cannot do practice because I have to go here and there. That is more important than our own Dharma practice. We put all this. So be attached to the pleasure of samsara. Then second one, third one is said, be attached to the peace means that thinking selfish, self-benefit. Oh, I want to myself as a happy. I want to myself as a free from sufferings. So being selfishness as a self-centered. If you put the self-centered, you cannot have a bodhicitta. Without the bodhicitta, no one can achieve the Buddhahood. So that reason, be attached to the peace means that just say, oh, I don't want to get into the trouble. I don't want to take this responsibility. This is too much on me. You know, people try to avoid from the taking responsibility of benefiting other. So what that means that people try to run away from the helping other because they don't want to take responsibility. Then the fourth one is not understand the method. So sometimes even we really want to achieve the liberation or nirvana, Buddhahood, we don't know what to do. We don't know how to achieve that one. We don't have skill. That is called the liking method. So these four obstacles, even we call ourselves as a Dharma practitioner, we have this four obstacles every day in our life.
Thứ nhất, bốn cái che chướng này bốn cái che chướng này của chúng ta là những cái gì. Thứ nhất là chúng ta bị bám chấp vào những cái hoạt động của đời sống này. Thứ hai là chúng ta bám chấp vào những cái khoái lạc của luân hồi. Thứ ba là chúng ta bám chấp vào sự yên bình. Và thứ tư là không hiểu nhiều phương tiện nào mà chúng ta đạt được giác ngộ. Thế đợt thì đầu tiên thì thầy có nói rằng là về cái những cái bám chấp vào những cái hoạt động của đời sống này thì chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình đã bao nhiêu buổi rồi chúng ta bỏ học, đã bao nhiêu buổi rồi chúng ta bị kéo vào những cái hoạt động của cuộc sống này. Và bởi vì chúng ta khi chúng ta có những cái bám chấp vào những cái thú vui của cuộc sống này, chúng ta có những cái và chúng ta không thể nào mà chúng ta dành thời gian cho pháp. Tiếp theo đến là chúng ta có những cái bám chấp vào những cái lạc thú của luân hồi là gì. Ví dụ như chúng ta nói rằng là hôm nay mình phải đi xem phim, chúng ta phải đi một cái buổi tiệc, chúng ta phải đi công này việc kia, và những cái việc này chúng ta cho rằng là quan trọng hơn so với cả cái việc chúng ta học giáo pháp. Chúng ta không có thời gian cho giáo pháp bởi vì có thể là công việc của chúng ta trong cuộc sống, và chúng ta bận rộn những cái công việc với gia đình, và chúng ta nghĩ rằng là những cái công việc này là hoàn toàn là quan trọng hơn là cái việc của chúng ta phải học giáo pháp. Và đấy chính là những cái đó chính là những cái khoái lạc của luân hồi là như vậy. Thế còn khi chúng ta bám chấp vào yên bình là gì? Đó là chúng ta nghĩ hoàn toàn là vì lợi lạc của cá nhân, và chúng ta cho rằng là cái ngã của mình nó là trung tâm, tất cả những cái lợi lạc chúng ta làm là vì cho bản thân của chúng ta, và như vậy thì chúng ta sẽ không có một cái tí bồ đề tâm nào ở đây cả. Và khi mà chúng ta không có cái bồ đề tâm thì như vậy chúng ta sẽ luôn luôn là gặp những cái rắc rối. Chúng ta luôn luôn cho là cái bản ngã của mình, mọi cái thứ lợi lạc là vì bản ngã của mình, không phải vì những người khác. Chúng ta không muốn nhận những cái trách nhiệm, chúng ta luôn chối bỏ những cái trách nhiệm bởi vì cái ngã của mình, và chúng ta từ chối không giúp đỡ những cái người khác. Thứ tư nữa là chúng ta không hiểu nhiều phương tiện nào mà đạt được giác ngộ. Đó là chúng ta không biết là làm cách nào để chúng ta có thể đạt được Phật quả. Chúng ta không có những cái thiện xảo, chúng ta không biết những cái cách để làm thế nào chúng ta có thể đạt được Phật quả. Kể cả chúng ta, những cái người mà đang thực hành pháp bây giờ cũng vậy, chúng ta cũng có những không biết là làm sao mà chúng ta có những cái phương tiện như thế nào để chúng ta có thể tích lũy được công đức, hay là chúng ta có thể làm như thế nào để chúng ta có thể đạt được quả vị Phật. Đó chính là bốn cái che chướng của chúng ta là như vậy ạ. Hai cha xong.
Okay, so so now here, how can these four obstacles be dispelled? They are dispelled by the practicing the instruction heard from the spiritual master. How many instructions of the spiritual master are there? The summary: meditation on the impermanence, meditation on the falls of samsara and cause and result, meditation on the loving kindness and compassion, and the various elements of the cultivation of the bodhicitta. These four compares of the instruction of the spiritual master. So we can receive this four instruction from the spiritual master to free ourselves from those four obstacles to keep us continually in the samsara.
Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xua tan được những cái che chướng này? Ở trong này thì có nói rằng là chúng ta có thể xua tan những cái che chướng nhờ vào những cái chỉ dẫn mà chúng ta nghe theo một vị thầy tâm linh. Vậy có bao nhiêu chỉ dẫn từ vị thầy tâm linh ở đây? Tóm tắt lại là chúng ta cần phải thiền về sự vô thường, thiền về những khiếm khuyết của luân hồi, nhân và quả, thiền về tình yêu thương và từ bi, và có những yếu tố khác nhau nhằm trưởng dưỡng bồ đề tâm. Có bốn phần những chỉ dẫn của một vị thầy tâm linh. Ở đây thì chúng ta chỉ có thể giải thoát được chúng ta khỏi bốn cái che chướng đấy nhờ chúng ta đi theo những cái chỉ dẫn của vị thầy tâm linh mà thôi. Hai cha xong.
These days, there some people have interest of the want to practice dharma, want to learn dharma, but they always have this when things slow down, when things done, important things, you know, in the family or taking care of this business and that, when the things done, maybe I in the future I will have a more time, I will do then. So we have one Tibetan with one joke, maybe this is true. One older monk telling his student every day, every time, he's always saying, okay, in the future when we have less activities, when we have a more free time, one day we will go to a picnic. So, but never goes. Every day there's something comes. You know, there's always a keep busy. And of course, those kids, you know, monks, small young monks, they got tired of hearing this one. One day that there's somebody say carrying the dead body, and the young monk asked to his teacher, master, this person is done. Now he's busy life. Now he's going to picnic. So it's like until we're really dead, we never have a free time. You know, if we try to find the free time to practice Dharma. So we have to make time. We have to divide our life. Have maybe even you're a lay person. You have a responsibility of taking family and this life. But still you have to make time. Maybe you some percent of your life put on this life set. Take responsibility of how to take care of the family and yourself and pay your bill and this. But also some percentage of this timing of this life should be put on the next life's benefit or liberation benefit or Dharma activities. Because you have to think yourself, this life, how to sustain, how to protect, how to take care. Also, same time, you have to think for your next life, because your next life is nobody going to take care beside yourself. So how do you go to take care of next life? I say, have to prepare from this life. Next life's success or next life's happiness is rely on this life's activities. So in Tibet, we said, I want the things from my past life. Give me this life. But I have to warn for this life, do not throw me in the low realm, my next life. So this life's activity is a show as a what kind of a future life you will going to have.
Một vài cái người thì còn có một số người thì họ rất là có hứng thú khi họ học giáo pháp, thế nhưng mà khi mà họ học giáo pháp và tất cả mọi sự mà xảy đến với họ là suôn sẻ, ví dụ như là công việc làm ăn rồi gia đình của họ suôn sẻ, thì họ nghĩ rằng là họ sẽ dành thời gian thêm cho giáo pháp, nhưng mà thực ra là cũng có những cái người là họ không có thể dành được cái thời gian cho giáo pháp. Và ở Tây Tạng thì chúng tôi có một cái câu chuyện đùa như vậy, có một cái vị tăng già nói với cả những cái người học trò của mình rằng là trong tương lai khi nào mà chúng ta có ít những cái công việc hành pháp hơn ý, thì chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta sẽ đi tổ chức một cái bữa tiệc picnic ngoài trời. Thế nhưng mà những cái không bao giờ họ có thời gian cả, và những cái vị tăng trẻ thì họ cảm thấy rất là thất vọng mỗi lần mà nghe thấy những cái điều của vị thầy này nói ra, vì họ biết rằng là sẽ không bao giờ có thời gian cả. Và cho đến một ngày kia khi mà họ nhìn thấy cái người mà khiêng một cái người chết đi, thì những cái người những người tăng trẻ này mới chạy vào gọi thầy: thầy ơi, bây giờ đã đây là đến lúc mà chúng ta được đi picnic rồi, đấy là cái thời điểm đã đến rồi, khi mà chúng ta chết thì chúng ta mới có thời gian để chúng ta đi được picnic. Thế đấy là cái câu chuyện mà một cái câu chuyện đùa, nhưng mà thực ra là để nhắc nhở chúng ta rằng là luôn luôn là chúng ta bận rộn và chúng ta không bao giờ chúng ta có thời gian biết dành thời gian của chúng ta hay là chia cái thời gian của chúng ta ra như thế nào cả. Trong cuộc sống ý, thì chúng ta luôn luôn phải có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm chăm lo cho bản thân, phải lo lắng về những cái hóa đơn phải thanh toán. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải chia cái cuộc sống của chúng ta ra một số cái phần trăm là để chúng ta lo cho cái tương cho cái kiếp sống sau của chúng ta, hay là lo lắng cho cái việc thực hành pháp. Cuộc sống của cái kiếp này của chúng ta ấy chính là để cho chúng ta có cái một cái cơ hội để làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho cái đời sống của chúng ta. Không ai có thể giúp đỡ cho chúng ta được, mà chỉ có chúng ta tự quyết định cho chúng ta về cái cuộc sống sau của cái kiếp sau của chúng ta là như thế nào thôi. Những cái thành công của cái kiếp sống sau hay là những cái sự hạnh phúc của cái kiếp sống sau cũng là do cái kiếp sống này của chúng ta chuẩn bị. Người Tây Tạng thì có nói rằng là cái kiếp sống này là để chúng ta nhìn lại là cái cái kiếp sống trước của chúng ta đã là những cái người như thế nào, nhưng đồng thời kiếp sống này của chúng ta hãy làm sao để chúng ta đừng bị ném xuống những cái cõi thấp hơn ở trong cái kiếp sống sau của chúng ta. Ai cho xong?
Okay. So that restate they are instruction on the meditation practice regarding on the impermanent. Instruction on the meditation practice are regarding reflection on the faults of samsara and the cause of it resolved. Instruction cause of it results. Instruction on the meditation practice regarding loving kindness and compassion, and the instruction on how to cultivate bodhicitta. That is how four way to you can free yourself from these four obstacles.
Trong sách thì có nói rằng là nói một cách khác, những chỉ dẫn về thực hành thiền quán chiếu về vô thường, thực hành thiền quán chiếu về những khiếm khuyết của luân hồi, nhân và quả, thực hành thiền quán chiếu về từng tình yêu thương, từ bi, và những chỉ dẫn để làm sao gieo trồng bồ đề tâm. Đó là bốn cái cách để làm sao mà chúng ta có thể giải phóng chúng ta khỏi cái luân hồi này. Cho xem.
Okay, so contemplating on the subject of the impermanent remedy attachment to this life's activity, reflecting on the faults of samsara, karma and cause as a result of the meditation attachment to the pleasure of samsara, and meditating on the loving kindness and compassion remedy attachment to the pleasure of peace, and cultivating the supreme bodhicitta is the antidote for not understanding the method by the which achieve enlightenment.
Qua đó, quán chiếu về chủ đề vô thường là để đối trị với những bám chấp vào những hoạt động của đời sống này, ngẫm nghĩ về những khiếm khuyết của luân hồi và nghiệp nhân quả, đối trị với những bám chấp vào những khoái lạc của luân hồi, thiền về tình yêu thương tử bế, tử tế và tâm tử bi, đối trị với những bám chấp và lạc thú của yên bình, gieo trồng một tâm bồ đề tối thượng để đối trị lại sự thiếu hiểu biết về phương tiện mà nhờ đó chúng ta đạt được giác ngộ. Nghe chưa xong?
These are the four factors used for the cultivation of mind and mind to develop bodhicitta from the time one start taking refuge until one meditation on the meaning of the true selflessness, or from the five path until the ten bhumi. All dharma teachings are including the cultivation of the bodhicitta. So this is what it means that all the Buddhist teaching is a main essential practice is bodhicitta. So all the other part of the other instruction is how to, you know, make the bodhicitta as a really successful practice by learning all those others. So that reason, this all Buddha give teaching from the motivation to selfless, mean the from the three from the taking refuge to until completely wisdom, awareness of selfless and meditation. All the path is a part of the bodhicitta. So that reason is saying is Buddha give many different instructions. People may think, why there are so many teachings? It make us really good. Like if you cook food, only water and vegetable tastes really good, not good. But if you put the vegetable, some salt, some spices, some, you know, those all put together, taste make it really good. And same thing, you see, if dharma is only one kind of, then it make you tasteless. When all those put together to practice the bodhicitta, and it become tasteful, you know, nutrition. So that reason, I think we need all those variety of different dharma activity for making.
Freeze. Yes. Can I ask you again, when you talking about the from the four factors, from taking refuge, and after that is selflessness, and after selflessness is meditation on four truths, right?
No. I said from the refuge to until the meditation on the selflessness. It means that they are, like, you take refuge and they do lots of things to achieve the selflessness of the wisdom. So this conclusion talking about.
But you're talking about four factors.
Yes. So this means that now it's talking about the four factor is a conclusion of why we need bodhicitta, mainly focusing. Those all four factor are part of the bodhicitta. Basically, every Buddhist teaching, including the Vajrayana, Hinayana, Mahayana, all is a part of the bodhicitta. There's nothing is not part of the bodhicitta.
Do đó những yếu tố để trưởng dưỡng tâm trí và phát triển bồ đề tâm kể từ khi một người thọ quy y cho đến khi thiền về ý nghĩa của vô ngã hay năm nhánh cho đến khi đạt được địa thứ 10. Tất cả những bài giảng pháp được bao hàm trong việc gieo trồng tâm bồ đề, một vài thực hành từ cơ bản mà qua đó chúng ta gieo trồng một tâm giác ngộ. Một vài thực hành là đối tượng của việc trưởng dưỡng tâm trí, một vài thực hành là phương tiện để trưởng dưỡng tâm trí, và một vài thực hành là để luyện tập trưởng dưỡng tâm trí, một vài thực hành là kết quả lợi ích của trưởng dưỡng tâm trí, một vài thực hành là kết quả của trưởng dưỡng tâm trí. Vậy tất cả những bài giảng đại thừa được bao hàm trong việc trưởng dưỡng tâm trí bồ đề tâm và những chỉ dẫn của người vị thầy tâm linh truyền đạt lại. Ở đây thì có nói rằng là bốn cái yếu tố này đều là những cái bài giảng của Đức Phật là để rèn luyện cho cái tâm trí của chúng ta từ khi mà chúng ta thọ quy y cho đến khi mà chúng ta thiền về cái ý nghĩa vô ngã. Tất cả những cái bài giảng của Đức Phật thì đều là nằm trong cái việc làm những cái bài giảng làm thế nào để cho chúng ta có được một cái vô ngã, mà vô ngã của trí tuệ, hay là nói cách khác tức là những cái bài giảng của Đức Phật bao hàm nằm trong toàn bộ những cái bài giảng là về bồ đề tâm, cho dù chúng ta có theo cái con đường của đại thừa, chúng ta có theo con đường của tiểu thừa hay con đường của kim cương thừa, thì tất cả những cái bài giảng của Đức Phật là đều xoay quanh về bồ đề tâm. Đấy là cái tinh túy của những cái bài giảng của Đức Phật là như vậy. Cho đến khi chúng ta thành công, cái động cơ mà của chúng ta cho cái việc mà chúng ta thực hành về cái sự vô ngã, đấy cũng là cái con đường của bồ đề tâm. Và có những người thì hỏi rằng là tại sao lại cần nhiều bài giảng đến như vậy? Thì ở đây thì thầy có nói rằng là chúng ta có thể lấy một cái ví dụ là khi chúng ta nấu thức ăn và chúng ta chỉ có nước và rau, thì cái kết quả chỉ có nước và rau thì cái kết quả là đem lại là một cái nồi canh của chúng ta sẽ không ngon. Thế nhưng mà khi chúng ta nấu đồ ăn và chúng ta có nước, chúng ta có rau và chúng ta có những cái gia vị thơm ấy, thì đương nhiên là cái nồi của chúng ta nấu lên, khi mà chúng ta nấu và tập hợp lại với tất cả những cái gia vị đấy, thì đương nhiên là cái sản phẩm của chúng ta nó ra nó rất là ngon. Thì ở đây cái việc mà những cái bài giảng của Đức Phật có nhiều như vậy cũng là cùng một ý nghĩa như vậy. Điều này cũng để dẫn cho chúng ta làm thế nào mà chúng ta tạo được cái chúng ta có thể trưởng dưỡng được cái bồ đề tâm của chúng ta. Ngài cha xong.
Ok. So here said, some practice for the some practice from the foundation form, which is a cultivation of the enlightened mind. So some are the foundation of the bodhicitta. What are the foundation? Is it like a family, precious human life, a spiritual master, meditation on the impermanence, and those all is a foundation of the cultivating bodhicitta. And some are called, the second one is called, the some are the object of the cultivation of bodhicitta. Is it like taking refuge and individual liberation vows? Those are the object of the refuge of bodhicitta. And some are method. Sorry. Object is a mistake. So object is called the true aspect of the mind. True aspect of the mind is by the compassion, your aspect of the mind is focusing on the sentient beings. And by the wisdom, you're focusing on the liberation. That is a true object. Sorry, not the refuge in this one. So that is an object of the bodhicitta. And the third one is said cultivation, some are method. So method means like from whom you receive the bodhisattva vow, how do you receive the bodhisattva vow of the ceremony, and what is the cause to the losing the bodhisattva vows. If you damage the how to restore it, those are called the method of the bodhicitta. And some are trainings. There's two kinds of trainings, aspiration bodhicitta training and action bodhicitta trainings. Aspiration bodhicitta training, there's five trainings. And it come later, like not forsaking sentient beings. And remember the beneficial of the mind, bodhicitta, and to accumulation. Persistently again and again generating bodhicitta and avoiding the four unwholesome deeds and practicing the four wholesome deeds. These four or five are the training of the aspiration bodhicitta, and training of the action bodhicitta is called the six paramita, which is come later. So I'm just here mentioning some. Some are beneficial effort. So beneficial effort is it by generating bodhicitta, you get the five path, 10 bhumi, and the buddhahood. Those all you can achieve those states by bodhicitta. So that is beneficial. So that reason there is nothing as a not part of the bodhicitta. Main point is saying.
Một vài thực hành từ cơ bản mà qua đó chúng ta gieo trồng tâm giác ngộ, thì những cái cơ bản đấy là những cái nền tảng cơ bản của chúng ta đấy là gì? Đó là những cái gia đình, đó là có được cái thân người, có được cái cuộc sống làm người, đó là sự đó là cái gặp gỡ của một cái vị đạo sư tâm linh, đấy là tất cả là những cái nền tảng của cái việc để cho chúng ta thực hành cái tâm trí là như vậy. Tiếp theo là đến năm đối tượng của việc trưởng dưỡng tâm trí, thì đối tượng của việc từ trưởng dưỡng tâm trí ở đây thì là có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là chúng ta trưởng dưỡng tâm trí là vì lợi lạc của tất cả những chúng sinh khác, và thứ hai là chúng ta trưởng dưỡng tâm trí là để đạt được giác ngộ. Tiếp theo thứ ba là cái phương tiện để trưởng dưỡng tâm trí, thì phương tiện trưởng dưỡng tâm trí ở đây là gì? Chúng ta thọ những cái lời quy y, chúng ta có những cái lời nguyện quy y, và chúng ta thực hành những cái nghi lễ. Chúng ta khi mà chúng ta có những cái hư hoại về mật nguyện, hoặc là chúng ta bị phá vỡ những cái mật nguyện, thì cái cách làm thế nào để mà chúng ta có thể gọi là hoàn lại được những cái mật nguyện như vậy, đấy là những cái kết quả để mà chúng ta trưởng dưỡng được cái tâm trí của chúng ta. Tiếp theo nữa là sau cái đấy là những cái luyện tập để chúng ta đạt được để trưởng dưỡng cái tâm trí. Thì cái luyện tập của chúng ta ở đây thì gồm có gì? Thì có luyện tập về bồ đề tâm, thì chúng ta có bồ đề tâm hạnh và chúng ta có bồ đề tâm nguyện. Thế bồ đề tâm hạnh thì chúng ta ở đây là chúng ta sẽ có những cái chúng ta sẽ trưởng dưỡng cái tâm bồ đề, chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ có tích lũy hai bồ công đức, làm thế nào để phát khởi được tâm bồ đề, làm thế nào để chúng ta tránh những cái bất thiện hạnh, và làm thế nào để chúng ta phát triển những cái chúng ta thực hành những cái thiện hạnh. Còn bồ đề tâm bồ đề tâm hạnh là chúng ta thực hành 6 cái ba la mật. Những cái này thì thầy sẽ nói về sau, còn bây giờ thì chúng ta chỉ cần biết qua nó là như vậy. và cuối cùng nữa là lợi ích, và cuối cùng là lợi ích hay là kết quả. Kết quả là chúng ta có được, chúng ta đạt được 5 con đường hoặc là 5 nhánh, chúng ta đạt được 10 thập địa. Chính vì vậy thì những cái bài giảng của Bồ Đề Tâm là tập trung chủ yếu là như vậy.
Cultivation of the mind of all the Mahayana teaching are the including the cultivation of the mind of a Bodhicitta. Therefore, all these instructions are impart by the spiritual master. Depending on the spiritual master, planting the noble stock, Sudra says. The spiritual master is the source of all the virtuous teachings. Attainment of the omniscience depending on the instruction of the spiritual master. So this all you can gain the path, method, or those as a by rely on the spiritual masters. Without the, any rely on the spiritual master, there's no one can achieve the Buddhahood. So that reason, there's one prayer actually said, spiritual master is the same quality as a Buddha, but personally kinder than the Buddha, because if we don't meet with the spiritual master, we have no chance to meet with the Buddha. If we don't meet with the spiritual master, we have no chance to become a Buddha. So that reason, when our own personally, when we think who is the kindest to you, it's the spiritual master. Because of the spiritual master's instruction, we learn how to practice the Buddha Dharma. Even Buddha taught in the Dharma, if you don't know how to put on the practice, it's not going to benefit anything for you. It's just become one object that keep in your house. But if you learn the Dharma, then you use that one as a practice, then it benefit for you. So that reason, I think spiritual master is the actually kinder than Buddha to your personal life. So.
Vậy tất cả những bài giảng đại thừa được bao hàm trong việc trưởng dưỡng tâm trí Bồ Đề Tâm và những chỉ dẫn được vị thầy tâm linh truyền đạt lại. Việc này tùy thuộc vào vị thầy. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói vị thầy tâm linh là cội nguồn của tất cả những bài giảng giới hạnh. Việc đạt được toàn tri tùy thuộc vào những chỉ dẫn của vị thầy tâm linh. Nếu không nương tựa vào một vị thầy tâm linh thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có đạt được quả vị Phật. Và một cái vị thầy tâm linh thì có những cái phẩm tính đối với chúng ta là như một cái vị Phật. Nếu như chúng ta không có cơ hội để gặp một cái vị thầy tâm linh thì đương nhiên là chúng ta không có cơ hội để hiểu và thực hành giáo pháp, và chúng ta sẽ không đạt được Phật quả. Vậy cái người mà tử tế và từ bi nhất với chúng ta đó là cái người mà hướng dẫn cho chúng ta học. Và đấy là cái vị thầy mà chỉ dẫn cho chúng ta làm thế nào để chúng ta học, làm thế nào để chúng ta thực hành. Khi chúng ta biết là có những cái bài giáo pháp như vậy nhưng mà chúng ta không biết cách để thực hành, vậy thì cái điều đấy nó cũng giống như khi mà chúng ta cất đồ, giữ đồ trong nhà kho, chúng ta không biết cách sử dụng như thế nào thì cũng không đem lại lợi lạc gì cho chúng ta cả. Thế và khi chúng ta gặp được một cái vị thầy tâm linh và cái vị thầy đó hướng dẫn cho chúng ta biết được cách làm thế nào để thực hành, thì như vậy thì chúng ta mới có được những cái lợi lạc. Và chính vì vậy thì có thể nói rằng là vị thầy tâm linh ấy là giống như là một cái vị giống như là một cái vị Phật đối với từng cá nhân trong cái cuộc đời này là như vậy.
Okay, so we stop here, and if you have any question, now we should do it here, because last week we didn't get a chance to question answer, and if you have anything to ask, I think we do a little bit here.
Thầy bảo bây giờ thầy dừng ở đây, nếu ai có câu hỏi gì thì mọi người hỏi, cùng với buổi trước thì thầy không có thầy cắt cho chúng ta không có câu hỏi, thì bây giờ thầy dừng ở đây và ai muốn hỏi gì thì mọi người có thể hỏi ạ.
Include the Singaporean, if you have any question you can write here.
Mọi người có ai có câu hỏi gì không ạ? Bài giảng thầy quá kỹ, chị không trả lời, chị có câu hỏi gì không?
Oh.
Nhóm đã stream mà có câu hỏi gì thì gửi cho Minh ạ, rồi em sẽ dịch lại ạ. Mọi người để ý là chị hỏi câu hỏi trong bài giảng của thầy thôi nhá, đừng hỏi ra ngoài nhá. Yeah, people said that because your teaching is so clear, so they don't have any question at Pagoda. I'm waiting for Ranashi.
Okay. Meantime, I got one. Meantime, I got one question from the Singapore. Said they want to please elaborate about the attachment to peace as a false. So attachment to peace is a if you attach to the only your own nirvana or liberation, then it's called the attachment to the peace. Then you will not going to have a loving kindness, compassion toward to the sentient beings. If you don't have a loving kindness, compassion toward to the sentient beings, then after the your nirvana of the free from samsara, you're not going to have a bodhicitta to become a Buddhahood. From the free from samsara to become a Buddhahood take a long time. Like for example, Bodhisattva, first bhumi is called the free from samsara, it's a nirvana. From the first bhumi to until they get to the 11th bhumi of the Buddhahood, take a long time to adjust continually because of the bodhicitta. If you attach to the being peace yourself for the liberation, then you're not going to put those for practice. So that way, you're not going to go through the step by step to the all the bodhisattvas, bhumis.
But is attachment to peace, at the moment you said that it's for the self and it's not for the benefits of all sentient beings. So that's why it's really is a force.
Yes.
Bên Singapore thì mọi người hỏi rằng là tại sao lại bám chấp vào cái sự yên bình ấy thì lại làm một cái lỗi lầm. Chị nói rồi là ban nãy thầy đã giảng rồi là khi mà bám chấp vào cái sự yên bình đấy thì là mình đẩy cái ngã của mình lên và mình chỉ mong là tất cả những cái lợi lạc đấy là về cho bản thân mình và mình không có cái trách nhiệm cho người khác thì đương nhiên đấy là một cái lỗi lầm rồi nhá. Thì cái chỗ này thì chắc thầy cũng chỉ có nói lại thì mình không cần phải giải thích gì nhiều nhá. Thì cái đấy nó quá rõ ràng rồi. Đâu. Ủa bác? Can you please explain just let me check again. Ý muốn mọi người muốn hỏi là gì? Vị thầy kiếp trước đã gặp rồi thì kiếp này gặp lại trong bất cứ hoàn cảnh nào thì có nghĩa là gì ạ? Cái câu hỏi làm ơn hỏi lại hộ em, vì em chả hiểu ạ. Không nha, câu hỏi là vị thầy kiếp trước đã gặp rồi thì kiếp này gặp lại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế câu hỏi ở đây là gì ạ?
Có chứ.
Không hiểu, nhưng mà vấn đề không hiểu câu hỏi cái chỗ đấy là cái gì mà hỏi thầy.
Có thể là họ hỏi là gặp trong hoàn cảnh nào.
Không. Ông thầy chỉ nói rằng là nếu mà khi gặp lại cái vị thầy đấy trong kiếp này thì cái cảm giác đấy từng cá nhân sẽ có cái trải nghiệm đấy của mình. Chị Du với bên Lê Thánh Tông mới hỏi lại đi, em chưa hiểu cái câu hỏi đấy ạ. Vị thầy kiếp trước đã gặp rồi thì kiếp này gặp lại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bây giờ phải xem lại cái chỗ thầy nói ở chỗ nào đó. Chị cũng không chỉ thấy thầy nói rằng là phần đầu mở lại cái phần đạo sư tâm linh em rồi. Chị Yến, câu hỏi của chị Yến sai rồi nhá, em trả lời luôn là chị Yến sai rồi, câu này em sẽ không hỏi đâu, tí nữa rồi mình ngồi lại với nhau đi, em nghĩ để hỏi những câu hỏi khác đi, chứ còn cái câu hỏi của chị Yến thì chắc chắn sai rồi. Đâu nhở cái phần ở trên để xem chị Du chị hỏi cái chỗ nào, để con biết cái chỗ nào để mà hỏi. Thầy giải thích một vị thầy kiếp trước. There's one question that you said that can you explain again about last time they have a chance to meet a spiritual master, and this life they meet again that spiritual master and they just ask you to explain again, but I cannot catch where is it from that, because I'm looking back on your teaching but I did not see that one.
No, this is a it means that this life, when we're meeting someone, spiritual master, and some kind of, some way we get kind of like a elementally a connection. Is that is a, something have to do from the past lives connection too. So I think those all have to combination come together to
yeah.
have this kind of relationship.
Okay. Thầy nói rằng là cái phần đấy thì thầy nói rằng là cái chỗ đấy là cái phần kết nối giữa vị thầy và trò. Thì cái kết nối giữa thầy và trò là phải dựa trên là từ cái kiếp trước là chúng ta đã gặp được cái vị thầy rồi. Và cái phần đấy, cái chỗ đấy nó còn có nói rằng là cái chỗ đấy còn nói là kết nối bởi nghiệp của người học trò với cả vị thầy, và kết nối dựa trên cái tình cảm của cái người trò đối với người thầy. Thì cái đấy từng cá nhân có cái trải nghiệm riêng. Thế còn câu hỏi của chị Yến thì em trả lời luôn là câu đấy là câu hỏi sai luôn nhá. Khi còn những xúc tình tiêu cực thì ta chỉ nhận được ánh sáng bài giảng từ những vị đạo sư bình thường. Vậy nhóm Ratna được thầy là một vị đạo sư tâm linh Bồ Tát giảng thì có nghĩa là chúng con đã hết xúc tình tiêu cực phải không? Thì câu trả lời luôn là không nhá. Khi nào chúng ta hiểu cái lời giảng của thầy, chúng ta
from the Singapore again.
Chúng ta nghe không làm sao mà mình có giác ngộ đã ngấm được đâu, mình cũng chưa ngấm nổi pháp. Ok, sorry.
I got question from the Singapore. Two first one is I already gave answer about the bodhiji, what called the be attached to peace.
Yes.
I think this is a, I give you one deep more one is a example is a when you achieve the nirvana, if you personal only benefit, then you don't need to achieve anything more than that, like arahathood. Then you are free from suffering, no need improvement of anything. But Buddhisattva have a compassion. After your complete arhat, but when you try to perform benefit sentient beings, then your quality is not good enough. Then you need to build more quality, more accumulation merit. So that is how, by loving kindness, compassion, to you know, pursue more and more quality until you become a Buddhahood. So that reason is a saying is a not attached to peace. And second question is come again is saying ask me to repeat the five training of the aspiration bodhicitta. Five training of the aspiration bodhicitta. You can if you have a book you can read later. But in the Vietnamese yes. They don't have the book. So this is a training of the aspiration bodhicitta. It's basically saying first one is a one not forsaking sentient being, two. And remembering the quality of a beneficial of a bodhicitta, three, and two accumulation, consistently accumulating the two merits, three, four, continually generating the bodhicitta, and the fifth is avoiding the four unwholesome deeds and practicing the four wholesome deeds. Sometimes it's called avoiding the four black dharma and practicing the four white dharma. And black and white as a positive and negative. So those are I got from the question from Singapore.
Thầy bảo ở bên Sinh thì họ có hỏi rằng là năm cái luyện tập mà về Bồ Đề Tâm ấy, thì ban nãy thì thầy có nói rằng là năm cái luyện tập của chúng ta mà ở cái phần Bồ Đề Tâm nguyện ấy ạ, thì là đi tìm ở đâu. Thứ nhất là có đấy là phải luyện tâm Bồ Đề, thứ hai là phải tích lũy được hai bố công đức, thứ ba là liên tiếp trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, thứ tư là tránh những cái gọi là những cái bất những cái bất thiện hạnh và thực hành những cái thiện hạnh. Đấy là năm cái thực hành. Cái này thì về sau thầy sẽ giảng về chi tiết, còn bây giờ thầy nói là thầy chỉ nói qua, cho nên là nếu mà bên nhóm Ranashi của mình chưa có sách ấy, thì đến lúc mà có sách thì sẽ có, với cả đằng nào về sau mình cũng sẽ học. Cho nên là bên Sinh họ hỏi thì thầy có đưa lại cái trang để cho họ tự đọc về cái đấy thôi ạ. Another question that is that on this life we cannot find our spiritual master?
Yes.
Yes. Why?
What do you mean?
The question is that is that that mean that maybe in this life why in this life we cannot find our spiritual master from previous life. Is that happened?
No, don't worry about the is a previous life spiritual master or not. I'm saying is this needs some kind of emotional connection. Is I'm not asking you to try to search for your spiritual master.
No, not search. The question that she's just asking generally, that means in the previous life we followed that master and on this life we cannot find him back. Is that happened?
Yes, it can be happen.
Okay. Chị Hương câu hỏi là có khi nào không tìm lại được vị thầy của mình từ kiếp trước không, thì thầy bảo có.
Không tìm thấy à? Tại sao?
The reason why.
Tại sao lại không tìm thấy? Tại vì kiếp trước mình hàng ngày đang đi tìm kiếp khác, đúng không? Cái gì mà kiếp khác nữa? Ví dụ như mình bị đẩy xuống.
đương nhiên có những một lý do nào đấy thì có thể là mình theo thầy chưa đủ, hoặc là cái kết nối của mình không đủ mạnh, mình không tìm được thầy thôi.
Thế thì phải nhân duyên chứ không có đủ thế, thế phải nguyện, thế thì phải nguyện
rồi, thế thì phải nguyện chuyện bình thường đi.
Thế đi xuống dưới kia uống canh mạnh bà là được quên hết rồi. Cây mạnh bà chẳng qua là lấy trong sách thì không cây, không cây mạnh bà đâu. Khi đầu thai mới cân hết. Vậy nhưng mà cái nhân quả của mình
cho chị cái cọc sạc của cái này cái hết kia tục. Không mình đổ vào cái đầu kia được. Mà rõ ràng trong này làm gì có thể giảm ánh sáng ở đâu mà cái cô có trước.